Phật hiện ra cái thân Lô Sát Na. Nhiều khi cái thân Lô Sát Na hiện ra thân Thích Ca Mâu Ni Phật, hai thân nó hỗ tương với nhau như vậy. Hiện ra hai cái tướng là thắng ứng thân và liệt ứng thân. Thì đây nó cũng thuộc về Phật Pháp. Ứng thân có nghĩa là ứng với căn cơ của chúng sinh mà hiện thân ra. Thì thắng ứng thân á, là khi nào ứng với lại các vị Đại Bồ Tát, tức là báo thân á, thì kêu là thắng. Thắng là hơn, là đẹp, là hơn thì nó liệt là kém. Còn ứng với lại chúng sinh của mình á, chúng sinh tham sân si mình mà hiện ra cái thân nó kêu là liệt ứng thân, tức là thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hai ngày hiện lẫn nhau mà thành ra nhiều khi Đức Lô Sát Na là thắng ứng thân, mà nhiều khi hiện trở lại cái thân Thích Ca Mâu Ni Phật là liệt ứng thân. Thành ra ngài có thể hiện cả hai thân. Mà nhiều khi Thích Ca Mâu Ni Phật tức là liệt ứng thân nó lại hiện ra cái thân thắng ứng thân, tức là Đức Lô Sát Na. Thành ra một mình Thích Ca Mâu Ni Phật cũng hiện ra hai thân. Đó là nói cái vấn đề mà ba thân là một, một là ba là một, nhiều là một là nhiều. Cái lý của Hoa Nghiêm nó như vậy. Thì ở trong Quán Kinh cũng nói là khi mà diễn tả thân A-di-đà Phật ấy, thì cao lớn vô cùng. Nghĩa là cái mắt của Ngài nó to như là bốn cái biển lớn. Cái bạch hào của Ngài nó như là cái ngọn núi Tu Di. Ở núi Tu Di coi như là cái trục của vũ trụ này. Thì như vậy mà lại cũng có lúc nói là Ngài chỉ có hiện cái thân lớn như là người bình thường, cao hơn người bình thường chút thôi, ở trên ao Bát Công Đức Thủy. Thành ra cũng nói là Phật A-di-đà nó cũng ứng hiện theo cái lối viên giáo như vậy. Đó là cái lý, cái điều thứ 7. Điều thứ 8 là Kinh Hoa Nghiêm có nói Đức Lô Sát Na Phật làm giáo chủ. Còn ở trong các kinh A-di-đà ở đây thì Ngài Thanh Lương có nói. Ngài Thanh Lương này là một vị tổ thứ tư, tức là sau Ngài Hiền Thủ của Hoa Nghiêm Tông ấy. Ngài Hiền Thủ là như nãy ở trên nói là nói là năm giáo ấy. Thì Ngài Thanh Lương này là vị tổ thứ tư. Ngài Thanh Lương này giải thích Kinh Hoa Nghiêm. Ngài Thanh Lương có nói Đức Phật A-di-đà, tức là Bổn Sư Lô Sát Na. Ngài Thanh Lương lấy lời của tổ ra. Thì tổ nói Phật A-di-đà chính là Bổn Sư Lô Sát Na. Còn điểm thứ 9, Kinh Hoa Nghiêm có nói. Kinh Hoa Nghiêm là kinh đại bất tư nghỉ, còn các kinh tịnh danh và các kinh là các kinh tiểu bất tư nghỉ. Kinh Di Đà thì lại là kinh bất khả tư nghỉ công đức, chứ không phân là tiểu hay đại gì hết. Tức là nó cũng thuộc về loại viên giáo gọi là bất tư nghỉ. Nhưng mà Hoa Nghiêm là đại bất tư nghỉ. Kinh Tịnh Danh tức là kinh Ngài Duy Ma Cật đó. Và các kinh khác là tiểu bất tư nghỉ. Còn Kinh A-di-đà này thì chỉ dùng chữ bất khả tư nghỉ công đức. Nhưng mà cũng thuộc về viên giáo vì mới dùng chữ bất khả tư nghỉ. Số 10, lập trường của Kinh Hoa Nghiêm là nói chính nơi tâm phàm phu để thành ngay trí bất động của chư Phật. Đó, bởi vì nãy mình biết là trong phàm phu nó có tất cả Phật giới, nó có tất cả súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, Bồ Tát, Thanh Văn, giới nó có đủ hết. Cho nên ngay nơi cái tâm phàm phu mình có thể thành ngay cái trí bất động của chư Phật. Kinh Di Đà ở đây nói không ngoài cái pháp niệm Phật bằng cách xưng danh mà được Phật hiện tiền. Thế thời Kinh Di Đà bằng bậc với Kinh Tịnh Danh và các kinh khác và đồng một loại với Kinh Hoa Nghiêm. Thì trong này Ngài Vân Thê cũng cho rằng Kinh Di Đà không có phải hoàn toàn là viên giáo, nhưng mà cũng thuộc về viên giáo, tức là bằng với các kinh Tịnh Danh. Kinh Di Đà không có nói rằng mình thành Phật, nhưng mà Kinh Di Đà nói là mình xưng danh hiệu Phật, là Phật hiện ra ngay trước mình chứng ngộ được, chứ không xác nhận như Kinh Hoa Nghiêm là nơi cái tâm phàm phu của mình mà thành cái trí bất động của chư Phật. Nhưng mà nó cũng thuộc một loại với nhau. Vì viên giáo chọn thâu kinh này, tức là kinh này hoàn toàn thuộc về viên giáo. Nhưng mà trong kinh này ấy, đối với viên giáo ấy, thì viên giáo nhiếp hết kinh này, nhưng mà kinh này thì chỉ lấy được một phần của viên giáo, cho nên nó mới có nghĩa là một phần thuộc viên giáo. Tóm lại, giáo lý, giáo pháp của A-di-đà, Kinh A-di-đà thì theo ngài Vân Thê á, thuộc về Đốn giáo và có một phần thuộc về Viên giáo. Thế thì ở đây cho mình thấy là thường thường khi một người mình coi kinh này thì đến cái chỗ nào mình thấy nó có vẻ như là thần thông, nó có vẻ như là huyền thoại, nó mình cho cái đó là tưởng tượng, nói quá. Nhưng mà nếu bây giờ mình nghe thì mình mới biết là tất cả cái đó nó thuộc về giáo lý. Khi nào mà nói cái vấn đề là trong một cái lá cây mà thấy được 10 phương Phật thì cái đó nó thuộc về cái giáo lý của Viên giáo của Hoa Nghiêm, chứ không phải là cái người, có một người nào viết kinh rồi cứ diễn tả rồi cứ nghĩ đại ra cái gì cho nó huy hoàng lộng lẫy hay cái gì cho nó ngoài sức tưởng tượng mà viết ra. Mà nó, mà khi học về giáo lý của Hoa Nghiêm mà tại sao nó như vậy thì nó có cái lý của nó. Nó đi từ sự pháp giới, vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới, sự lý vô ngại pháp giới và sự vô ngại pháp giới. Và cái tầng bậc tu hành nó chứng đắc như thế nào, như thế nào. Và nó phải tu theo cái con đường nào. Đó. Thì mình thông thường hàng ngày mình tụng nghi thức của mình ấy, đại đa số trong đó là giáo Viên giáo nhiều lắm. Mình vào ấy, mình đăng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghỉ. Cái trước khi mình lạy Phật ấy, là mình đã nói lên một cái nghĩa của Hoa Nghiêm rồi. Mình lạy Phật ở đây mà tất cả 10 phương chư Phật đều hiện ngay ở nơi đây. Mà ngược lại thì thân của mình nó hiện, một thân mình ấy, mà nó hiện ra vô lượng thân ở trước tất cả các chư Phật để đảnh lễ Phật. Phật với mình nó như hai cái tấm gương nó giao thoa với nhau, không có gì trở ngại hết. Mới vào cái mình thấy ngay mình Viên giáo. Rồi kết thúc ấy, thì mình hồi hướng ấy, thì hồi hướng sinh về cực lạc. Tức là mình kết thúc bằng A-di-đà, kết thúc bằng các kinh A-di-đà. Phần hồi hướng của mình là nghĩa nó như vậy. Nhưng mà cái câu mà cuối cùng hết, nguyện dĩ thử công đức, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo, thì nó coi như chung của tất cả kinh Đại Thừa. Rồi trong cái phần mà sám hối của mình á, hồng danh sám hối á, là hoàn toàn là Viên giáo, hoàn toàn Viên giáo hết á. Rồi trong những cái mà sám hối nguyện á, những nguyện văn sám hối á, mình hay tụng cái mà Phổ Hiền, 10 cái nguyện của Phổ Hiền. Thì 10 cái hạnh nguyện Phổ Hiền đó, mình mà muốn thâm nhập vào trong cảnh giới của Hoa Nghiêm á, thì mình phải tu theo cái hạnh của Phổ Hiền. Thành ra khi mà nói về Phổ Hiền, khi mà nói về giáo lý của Hoa Nghiêm á, thì cái vị Bồ Tát chính á, là Phổ Hiền Bồ Tát. Ngoài ra nữa là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Tức là phải từ cái trí huệ như vậy á, nó mới đi đến cái hạnh. Nhưng mà phải từ cái hạnh đó nó mới thâm nhập vào thế giới đó được. Thế chính vì thế cho nên cho mình thấy rằng là những cái gì nói ở trong kinh Phật á, nó đều có giáo lý của nó hết, chứ không phải là một sự tưởng tượng thần thoại hóa hay là muốn làm nó ra một cái gì linh thiêng cho Đức Phật gì hết á. Nhưng mà cái nào có giáo lý của cái đó, cái cảnh giới nào, cái ý nghĩa nào, nó có cái lý lẽ của nó. Một cái chữ, một lời trong kinh ấy, đều không có là nói bừa, nói đại. Vậy là nói xong cái phần giáo nhiếp, thì giáo nhiếp là nhiếp Đốn giáo, tức là thuộc về Đốn giáo, kinh A-di-đà thuộc về Đốn giáo và một phần thuộc về Viên giáo. Bây giờ đến phần cuối của phần giáo nhiếp này, đó là ngài Vân Thê bắt đầu so sánh kinh A-di-đà nó cùng, tức là nó cùng loại với lại kinh nào. Thì ở đây phân ra, lấy các kinh để phân loại với nhau, thì có quán kinh và các kinh khác. Quán kinh tức là kinh vô lượng, quán vô lượng thọ kinh ấy. Ở đây nó có vấn đề như vậy. Phần trước có nói là kinh này ấy, nó cùng loại với kinh thập lục quán, quán vô lượng thọ kinh ấy. Bởi có người chấp rằng 16 cái phép quán ở trong kinh quán vô lượng thọ gọi là định thiện, còn chấp chỉ danh hiệu ở trong kinh A-di-đà gọi là tán thiện. Bây giờ bàn về vấn đề này. Có người nói là quán kinh quán vô lượng thọ là tu định, cái thiện trong kinh đó là định, còn cái thiện mà niệm Phật của mình là tán, tâm tán. Tại vì ngồi yên quán tưởng như vậy kêu là định, khi mà miệng mình, lưỡi mình động đậy như vậy Rồi nhiều khi mình đi kinh hành, thân mình di chuyển như vậy thì nó là động, kêu là tán thiện. Thiện nhưng mà thuộc về tán, còn cái thiện mà thuộc về định. Thì giờ Ngài Vân Thê muốn muốn phân tích vấn đề này. Ngài nói là đây có hai nghĩa tổng cái biệt, cái nghĩa tổng quát và ý nghĩa riêng biệt của mỗi kinh. Nói về phần tổng quát thì kinh Thập Lục Quán, tức là Quán Vô Lượng Thọ thường gọi là Thập Lục Quán, thì cả 16 pháp diệu quán đều chủ về lý nhất tâm. Nói một cách tổng quát, cái ý nghĩa nó đều là đi về cái chỗ nhất tâm. Tức là làm sao vậy? Mình dùng 16 cái pháp quán như vậy để mình làm cho cái tâm mình nó định lại, nó ở trong một cảnh thôi, gọi là nhất tâm. Kinh Di Đà ở đây rất là trọng về lý nhất tâm. Thì kinh Di Đà ở đây nó rất là hợp với lại ý của kinh Quán Vô Lượng Thọ kia. Kinh kia thì nhất tâm mà quán, kinh này là nhất tâm xưng danh Phật. Thì cả hai là đồng quy về cái lý nhất tâm rồi. Tại sao lại tán dương kinh kia mà lại hạ thấp kinh này? Đó. Thì ở trong sớ của Ngài Tịnh Giác có nói, Ngài Tịnh Giác cũng là một vị cao tăng, giải thích về kinh A Di Đà này. Bây giờ mới giải cái lời đó. Bây giờ Ngài Vân Thê không bằng lòng vấn đề mà coi một cái là định thiện, cái là tán thiện. Mà thực ra cả hai đều là nhất tâm, tức là đều là định hết. Cái chữ ở đây á, là không còn phân biệt đốn giáo hay viên giáo nữa, nhưng mà chỉ lấy cái chỗ nào mà nó hai bên nó cùng loại, cùng nghĩa với nhau giữa các kinh đại thừa mà nói ra. Thì đừng có nghĩ là mình cứ bảo chứ kinh A Di Đà chỉ nói niệm Phật như vậy là động. Niệm Phật thì nó vẫn là điều tốt, nhưng mà điều tốt nó thuộc về động. Còn bây giờ mình ngồi tĩnh tu, mình quán tưởng Phật như là kinh Quán Vô Lượng Thọ, nó mới là định. Cái thiện nó mới là thiện của định. Thì Ngài bảo không phải, hai cái nó là một. Ở đây bởi vì kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng nói về tịnh độ, cho nên dẫn kinh Quán Vô Lượng Thọ mà nói trước các kinh khác. Nên là cái phần này là Ngài Vân Thê muốn nói là những cái hay của các kinh khác á, kinh A-di-đà cũng đều có hết á. Ngoại trừ cái phần đốn giáo viên giáo rồi, bây giờ nói các cái hay các kinh khác. Cái phần định thiện tán thiện nó là do Ngài Cô Sơn mà phân ra. Cô Sơn cũng là một vị cao tăng đời Nhật Tống, thuộc về Thiên Thai Tông á. Ngài cũng giải thích về các kinh này. Ngài Cô Sơn bởi vì thuộc về Thiên Thai Tông ra nhiều khi tu thiền nhiều lắm. Thành ra Ngài Cô Sơn mới cho 16 cái phép quán là định thiện. Và Ngài cho là khi mà mình tu cái pháp môn chỉ danh nó là tán thiện. Thì Ngài Vân Thê bảo ở đây á, nói là nhất tâm bất loạn, nó có sự có lý. Chính nơi sự nhất tâm đã chẳng phải hoàn toàn tán thiện, huống chi là lý. Khi mình có sự có lý, khi mà mình niệm cho đến mức nhất tâm á, thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật á, và cái tâm mình nó nhất tâm, lúc đó nó trụ vào trong cái danh hiệu đó. Nhất tâm có nghĩa là cái tâm của mình nó không có hai ba cái đối tượng, nó chỉ có một cái đối tượng duy nhất, gọi là có một cái cảnh duy nhất thôi. Có thể đó là cái âm thanh. Cảnh nó có thể là một cái hình tướng, nó có thể là một cái âm thanh, nó có thể là một cái ý nghĩa. Thì lúc đó nó chỉ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó cứ vậy. Thì cái tâm của mình bắt đầu từ nó quên hết tất cả mọi chuyện xung quanh, nó quên mọi chuyện gì về nó quên tất cả. Nó chỉ còn lại cái A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thì lúc bây giờ là nhất tâm. Thì ngay cái sự á, nó đã là không phải là tán thiện rồi. Huống gì mà nói đến cái lý nữa. Lý thì bao giờ nó cũng thâm sâu hơn nữa. Thì ở đây Ngài hơi nói về giáo lý một chút. Thành ra nó hơi phức tạp. Thì chính ra là hợp với cái ý mà nhất tâm, tức là định á, của kinh kia. Kinh kia dạy tu ba pháp quán như vậy: tâm quán không tức không, quán giả tức giả, quán trung tức trung. Vượt hẳn lớp lang như thế, vượt hẳn các cái tầng bậc như vậy và đắc tam quán nhất tâm. Kinh Di Đà này dạy tu niệm Phật bằng cách chấp chỉ danh hiệu cho đến khi được cái nhất tâm bất loạn, thời cả năng trì và sở trì đều không thể có. lúc đó gọi là không quán. Chính đương lúc không mà năng sở vẫn rõ ràng, đó gọi là già quán. Chẳng phải già, chẳng phải không mà thường không, thường già, bất khả tư nghỉ, đó gọi là trung đạo quán. Thì có lẽ là Ngài Cô Sơn trong lúc giải thích về cái quán của kinh Quán Vô Lượng Thọ, Ngài thuộc về Thiên Thai Tông, thành ra Ngài phân ra Thiên Thai Tông có ba lối quán, tức là quán không, quán già, quán trung. Lấy thí dụ cái chánh điện mình, nếu mà mình theo Thiên Thai á, đầu tiên hết chánh điện là không, tức là mình theo nhân duyên, theo cái lý tính không của Long Thụ Bồ Tát á, thấy là chánh điện là không, chánh điện không có, tất cả có nó chỉ là nhân duyên, tường vách gạch ngói nó là nhân duyên, chánh điện không có, nó chỉ có một danh từ. Sau khi quán không rồi á, bây giờ vậy thì mình đừng có nói không có như vậy là nó trống trơn hết. Nhưng từ cái không đó mà nó ra cái có. Nó vì cái chánh điện nó là không cho nên mình có thể lấy nhân duyên, mình hợp nhân duyên nó hiện ra. Khi nó hiện ra một cái hình tướng như vậy, cái hình tướng nó chỉ là giả mà thôi, nó không phải thật. Thành ra cái có của cái chánh điện nó là cái có giả, lúc đó mình quán giả. Cái sự thật của chánh điện nó gồm có không và nó gồm có giả. Chứ nếu mà mình chỉ lấy không thôi, mình thành chấp không, mà mình không biết gì đến tính không hết, thì mình cho là cái chánh điện nó có thật mà mình không thấy đúng. Thành ra cái chánh điện nó gồm có mặt không và mặt giả. Cái mặt mà mọi người đều thấy, đều hoạt động với nó, đối xử liên hệ với nó, cái mặt đó chỉ là một cái chánh điện giả, không bao giờ cái chánh điện nó có thật như mình tưởng, nó chỉ giả có thôi. Lúc đó là quán giả. Rồi thứ ba nữa là quán trung. Quán trung đó tức là trung đạo. Rốt cuộc chánh điện nó là cái gì? Nó không phải là thật có, nó không phải là thật không, nó không phải hoàn toàn là không, nó không phải là thật có. Đó là trung đạo. Thì tất cả sự sự vật vật trên thế gian này nó đều mang cái ý nghĩa như vậy. Đó là chân lý của nó, kêu là trung đạo. Thì Thiên Thai Tông quán như vậy, dựa theo tính không của Ngài Long Thụ mà quán không, quán giả, quán trung. Thì ở đây Ngài Vân Thê mới giải thích là Kinh Di Đà này cũng y như vậy, cũng có ba lối quán như vậy. Kinh Di Đà mà khi mà dạy tu niệm Phật, cách trì trì danh hiệu mà trì đến nhất tâm bất loạn, thì lúc bây giờ người mà niệm và Đức Phật là được niệm, được mình niệm đến á, thì cả Phật và mình lúc đó không có nữa. Thường cái tâm của mình á, không những cái nhất tâm ở đây nó có nghĩa, nói theo trên phương diện sâu á, như nãy tôi giải thích thì chỉ phương diện nông, tức là cái tâm mình nó không có hai ba đối tượng. Và khi mà mình đi vào trong cái phần sâu của nó thì tâm mình á, không những nó chỉ có danh hiệu Phật, nó chỉ thấy danh hiệu Phật, mà nó phải không thấy là có người niệm, nó không phải thấy là có một Đức Phật ngoài cái danh hiệu đó. Nó phải khi mình gọi tên một người, ví dụ bây giờ tôi gọi Ngọc, thì Ngọc là một cái danh từ, một cái tên, ngoài ra có một người đứng kia nữa. Thì lúc đó tâm của tôi nó vẫn chia làm ba. Danh hiệu là một, cái người kia là hai, cái tôi đang kêu đó là ba. Thì giờ cái tâm của tôi mà muốn nhất tâm ấy, thì nó chỉ trụ ở trên cái danh tự đó thôi, A Di Đà Phật thôi. Nó không còn có người niệm, mà nó không còn có cái cảnh, cái vật hay là cái đối tượng để niệm nữa. Đó mới kêu là nhất tâm. Thì khi đến cái lý nhất tâm, khi mà mình vừa nhập vào trong cái nhất tâm như vậy, thì nó thành nó là không quán. Cái người niệm cũng không, mà người được niệm cũng là không. Thì lúc bây giờ thì chính ngay cái danh hiệu mình niệm nó cũng trở thành không. Thì lúc đó kêu là không quán. Nhưng mà không đó không phải là đi đến cái chỗ mà thành ra không có gì hết, mà nhờ cái tính không đó cho nên nó mới khởi lên là có người niệm, có pháp niệm và có người được niệm. Nhưng mà cả ba cái đó đều là giả hết, không có thật. Thì lúc đó kêu là giả quán. Thành ra đây mới nói là đương lúc không mà năng sở rõ ràng, đó gọi là giả quán. Thành ra khi mà tâm của mình hết sức tĩnh lặng á, thì mình thấy nó không có gì hết. Nhưng khi mình nhìn ngược lại ấy, thì mình thấy à, nó vẫn có một cái nhận biết, nó vẫn có một cái mà nó nhận đây là tôi, nó vẫn có một cái là người đang ngồi thiền chẳng hạn như vậy ấy. Nhưng mà cái đó nó không thực có, thì lúc đó là giả. Thấy rõ cái sự thật của nó chỉ là giả thôi, lúc đó kêu là giả quán. Rồi cái giả đó nó không phải giả mà nó cũng phải là không, nhưng mà nó luôn luôn là không, nó luôn là giả. Nó không thể nào mà mình có thể nghĩ ngợi, mà mình có thể suy nghĩ, suy luận về nó được, thì gọi là trung đạo quán. Như rốt cuộc mình nói về cái chánh điện, như khi nãy lấy tính không mình nói chánh điện, lấy giả, rốt cuộc chánh điện đó, nó luôn luôn nó là giả và nó luôn luôn nó là không. Nó luôn luôn không đó, mà cái không đó nó không phá cái giả, và cái giả đó nó không phá cái không. Thì như vậy nó là bất khả tư nghị. Thành ra khi mình học về tính không đó, nó phải giải thích rất nhiều, bởi vì người ta có thể hiểu lầm bởi cái chữ không lắm. Mình muốn chứng tính không đó, mình phải có một cái có. Thế cho nên không bao giờ mà mình nghĩ là không, là không có gì hết. Thành ra bây giờ quý vị muốn mà tôi muốn thấy được tính không đó, thì mình phải làm một cái gì. Nếu mà mình đi làm cái bánh đi, thì các vị, các nhà tính không họ sẽ nói đó tính không đó. Nếu cái bánh nó là có đâu cần phải làm. Nếu cái bánh nó là có rồi á, thì không cần phải làm nữa. Và nếu cái bánh là có á, thì mình không tạo ra nó được, dùng nhân duyên tạo nó được, bởi vì nó có rồi. Các nhân duyên là dư thừa. Tại sao mình phải lấy bột, tại sao mình phải dùng tay mình nặn nó, tại sao mình phải lấy nồi mình bỏ vào trong nồi nó. Tất cả những cái nhân duyên như vậy. Thành ra bởi vì cái bánh á, cái mà kêu là có cái danh từ bánh á, nó chỉ cho một cái gì á, cái đó thực ra nó là không. Mà cái không đó là để tạo ra, chứ không phải cái không đó là để không có gì hết. Thế giới này á, nó do bởi vì nó là không như vậy cho nên nó được tạo ra. Con người cũng vậy, tất cả mọi sự, mọi vật đều như vậy hết á. Cho nên nó được tạo ra. Và tạo ra rồi á, bởi vì chỉ là nhân duyên cho nên nó có hoạt động, và cho nên nó có tiêu diệt, và nó thành ra ý nghĩa của thế gian, của cuộc đời, của muôn loài là như vậy. Thế thì mình muốn thấy tính không, mình phải có một cái có, để mình thấy rằng cái có đó do nhân duyên cho nên cái có nó là không. Và mình mới hỏi là vậy thì cái không nó để làm gì vậy? Thì các nhà tính không trả lời là một khi mà mình sống trong tính không nó là chân lý, mình mới làm ra cái này, mình mới có mặt, rồi mình mới tạo ra cái này, tạo ra cái kia được. Mà mình lại tưởng những cái đó là có thật, thành ra nó đau khổ. Thành ra không bao giờ cái sự sống của mình mà nó không có đau khổ, bởi vì mình cứ thấy mọi cái nó có thật hết. Thế thì mình muốn rằng là cái sự hiện hữu của mình, cái sự sống của mình mà nó được giải thoát, mình phải thấy chân lý của nó là không thôi. Thứ nhất, mình sẽ đạt được sự giải thoát. Thế khi mình làm xong cái bánh nó mất đi, mình bảo thực ra nó không có cái gì mất hết. Cái bánh nó chỉ do nhân duyên nó hiện ra. Bây giờ, do nhân duyên nó tan vỡ đi. Nhân duyên nó rã, nó tan vỡ đi. Mình cho là có một cái bánh nó mất, thì cái mà thấy có một cái gì mất đó là bởi vì cái tâm vô minh mình nó thấy cái bánh có thật, thành ra bây giờ nó thấy có mất. Thế cho nên cái tâm tham không bao giờ trị được, bởi vì mình thấy có thật. Đó, cho nên nếu mà mình thấy được tính không, thì thứ nhất mình không bị đau khổ theo cái sự, cái nhân duyên phối hợp tụ tán của mọi vật. Điều thứ nhất, mình thoát được cái khổ. Cái điều thứ hai, cái tâm mình nó mới gỡ ra được cái tham sân si. Nếu không, không bao giờ mình gỡ được cái tham sân si hết. Tức là mình sẽ được thanh tịnh cái tâm. Thì lúc đó mình sẽ thấy cái bản thể của mình vốn nó là thánh thiện, vốn nó là thanh tịnh. Do vì cái vô minh thấy có, cho nên nó hoạt động theo cái lối vô minh, và mình cảm thấy như là mình là một phàm phu. Nhưng mà thực ra thì cái bản thể của mình nó là thanh tịnh. Rồi cái thứ ba nữa, từ cái chỗ mình thấy mình thanh tịnh được, và mình thấy là tất cả mọi pháp nó là nhân duyên nó tụ hợp lại, nó hiện ra, nhân duyên nó tán đi thì nó biến mất. Do đó cho nên cái gì mà lại không thành được? Nên nhờ thấy tính không cho nên mình thấy nhân duyên. Nhờ thấy nhân duyên cho nên mình phát tâm. Vậy thì tại sao mình không thành tựu một cái gì nó ích lợi cho tất cả mọi người? Thế vì xưa nay mình thấy cái gì cũng là có hết á. Thành ra cái gì mình cũng sợ. Thế cái gì mà mình thấy tôi là có, thành ra bây giờ bảo mình làm một điều tốt mà thôi, khó lắm, lỗ lắm. Mình nói vậy, mình không dám làm. Nhưng mà nếu mình thấy tính không, mình thấy nó chỉ là nhân duyên thôi á, thì mình dám làm. Rồi bảo mình thành Phật đi mà thôi, tôi không dám thành Phật đâu, làm sao thành được. Nhưng nếu mình thấy Phật là tính không, Phật chỉ là do nhân duyên mà thành thôi á, thì mình mới phát tâm, mình bảo vậy thì sao mình cũng thành Phật được. Mà sao mình cũng thành Phật để lợi ích cho mọi người. Thì lúc đó nó mới phát tâm được. Thành ra nhờ cái tính không á, mà thứ nhất mình thoát khổ, thứ hai mình có thể thành thánh được, tức là mình thanh tịnh được, và thứ ba mình mới phát tâm, phát nguyện đại bi hay này nọ được, và mình thành Phật được. Và chính vì vậy cho nên cái tính không á, không phải là để mình thấy là không có gì hết, mà tính không là để cho mình thành Phật á, để cho mình dám phát nguyện làm, tìm những cái nhân duyên để nó thành Phật. Thành ra chính vì thế nên Đức Phật nhìn thấy bản thể của con người là không, cho nên Đức Phật mới độ con người, mới độ mọi loài. Nếu mà bản thể nó là có thật, một kẻ ác, cái ác nó có thật, làm sao độ được? Làm cách nào độ chứ? Thành ra Đức Phật thấy là cái ác đó nó chỉ là nhân duyên thôi. Do cái anh đó nó nghĩ sai, do cái anh đó nó thấy có, nó thấy tôi là có, cho nên nó ích kỷ. Vì nó ích kỷ cho nên nó làm ác. Mà vì nó lại không tin rằng là có cái gì khác hết rồi, cho nên nó nhất định nó không chịu thay đổi. Khi mà nó làm ác, nó nghĩ là lợi cho nó, thành ra nó không chịu thay đổi. Nó bảo là bây giờ không làm như vậy nó không có lợi cho mình. Thành ra do những cái nhân duyên như vậy mà cái ác của nó có. Bây giờ phá cái nhân duyên nó đi, cho cái nhân duyên khác vào thì nó thành khác. Nếu mai kia mốt nọ anh đó anh tin, anh bảo có địa ngục, anh bảo tôi chết làm ác như vậy rớt vào địa ngục, thì anh bắt đầu anh không dám làm ác nữa. Tức là nhờ có cái nhân duyên tin địa ngục, anh dám làm ác. Nhưng mà anh đau khổ, anh nghĩ mình có thay đổi được, mình là một cái thằng ác, thì bây giờ mình phải muôn đời mình chịu cái tội ác đó. Thì bây giờ phải nói cho anh biết là ác cũng chỉ là không thôi. Thì khi anh nghe tính không, anh tin tính không, thì lúc bây giờ cái nhân duyên nó sẽ là một cái nhân duyên để ánh mà ủa, vậy thì tại sao mình không làm thiện vào để mình thế cái nhân duyên ác của mình. Thành ra chính vì vậy nó có thể thay đổi được. Và chắc chắn nếu một người mà người ta với các cái nhân duyên như vậy, hồi 30 năm trước người ta rất ác và bây giờ người ta thay đổi, người ta tin tưởng, người ta thay đổi, người ta hà làm như vậy, 30 năm sau mình không thể kết án người đó là ác được. Vậy thì cái ác nó còn hay không? Nó do nhân duyên nó hiện ra, bây giờ cái nhân duyên nó tán mất đi rồi thì nó phải mất chứ. Mà chính như vậy mới cứu độ được. Thành ra chính Đức Phật nhìn thấy bản thể của tất cả nó là tính không, nó do nhân duyên nó hiện ra như vậy, cho nên Đức Phật mới phát cái hạnh nguyện cứu độ chúng sinh chứ. Còn nếu không mà tất cả là có mà tự nhiên Đức Phật đi cứu độ chúng sinh thì hóa ra Đức Phật không có trí huệ hay sao? Người ta không thể cứu được mà mình đòi cứu, sao mà nó thắng, mà bộ mình không thấy rõ không? Thành ra nó phải cứu được, có nghĩa là nó không thực có, nó chuyển được. Chính vì lẽ đó cho nên Đức Phật bảo có nhìn thấy tính không á, mới thành Phật được, mới phát nguyện thành Phật được. Mà phát nguyện đó là một trong cái nhân duyên để thành Phật.